chúc cho dân thù, thấy không? Thành ra khi mà dạy Hoa Nghiêm á thì dạy kinh Phạm Võng, thấy không? Giới trong Hoa Nghiêm là giới của Phạm Võng, cũng là giới Bồ Tát, thì đúng là 10 giới động. Tây Tạng á nó là gọi là du già hành giả, phải không? Thành nó lấy về cái du già này làm chánh, du già này để dịch cái địa trì nè. Địa trì là một phẩm trong cái du già sinh địa luận. Trong cái phẩm địa trì này đó thì nó nói về Bồ Tát giới, thành ra Tàu nó dùng cái địa trì Bồ Tát giới bổn. Còn ở bên Tây Tạng á thì nó lấy cái kinh á, cái phần này là một phẩm trong kinh du già sinh địa luận, thành ra nó gọi là du già giới. Mà thật địa trì Bồ Tát giới bổn hay là du già Bồ Tát giới bổn là giống nhau. Thì trong cái pháp tha thắng xứ á của bên là bốn cái pháp tha thắng á, tức là phiền não nó thắng mình bị phiền não hàng phục. Thì nó có bốn cái pháp, nó gọi là nếu mà phạm vào tha thắng xứ này đó mà phạm thường chuyên, không có tâm tàm quý, thấy đó là công đức vân vân gì đó, thì bởi vậy thọ giới mà đâu có nghĩ tới giới đâu, nó cho mình phạm nó là công đức, thì nó bị lỗi nặng, nó mới gọi là thượng phẩm. Thượng phẩm nghĩa là tội trong phạm giới, nhưng mà nó nhiều phạm giới nhưng mà cũng phạm tội động, nhưng mà nhiều khi nó là trung phẩm. Trung phẩm, còn trung nữa phạm thì nó không có mất giới. Thượng phẩm á, tức là phạm rồi mà còn thấy phái nữa chứ, thấy không, thì mới là mất cái giới luôn. Có là thượng, trong cái gọi là mấy cái tha thắng xứ á, nó coi là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm nữa. Còn giờ mình phạm rồi nhưng mà có tâm hối lỗi, nó thuộc về hạ phẩm. Có tâm thấy mắc cỡ này kia, nó thuộc hạ phẩm, thì cái mấy giới nó không có mất. Nó không có mất cái giới thở đâu. Còn phạm mà nó gọi là phạm mà không nặng, nó thượng phẩm nó bị mất. Thì coi thượng phẩm mới nói sao đâu. Hồi gặp nói. Ha, bây giờ cái đó ví dụ như trong những cái pháp tha thắng sự này, tha thắng này có nghĩa là gì? Tha ha, tức là tha này nó nói nha, tha là cái danh từ thứ ba, như là cái chữ ít gì đó hay là chữ hi với si gì đó. Ha, chữ đây á ha, là tha, tha này á không phải là mình. Ha, là cái khác nó thắng mình. Ha, tha thắng tức là cái khác thắng mình. Ở đây cái khác đây tức là phiền não và ác pháp, nó thắng được cái thiện pháp của Bồ Tát giới đặt ra. Thành ra cái tha thắng sự nó gọi là trọng giới. Hay là trọng tội, nếu phạm tha thắng sự tha thắng pháp này đó thì tự hình phạm trọng tội. Thì trong cái địa trì Bồ Tát á, nó nói là nhất cái giới trọng thứ nhất là gì? Tham cầu lợi dưỡng cung kính, quỷ tha tự kháng. Ha, quỷ tha tức là cũng như là chê người đó. Quỷ tức là coi thường, ha, tha là nó. Ha, tự kháng tức là khen mình. Bây giờ cầu cung kính lợi dưỡng, tham lợi tham dưỡng, quỷ tha tự tháng, đó là phạm lỗi. Tại đối với cái Bồ Tát giới đó, lấy chúng sanh làm cơ sở, thành luôn cúng sanh, không bao giờ chê. Nên thật xuống này là hoàn toàn vì mình thôi à. Vì cung cầu lợi dưỡng cũng là vì mình. Không là đè người xuống để tôn trọng mình lên. Thành là lỗi này rất là nặng, là quên mất chúng sanh. Đó là nặng lắm. Cánh thứ hai đó là tấm keo kiệt, tham lẫn không chịu bố thí tài vật. Cái này nó cũng là dính về mắt, dính về cái bản ngã, dính về cái mình, ích kỷ, lợi mình. Cái thứ ba đó thì thuộc về cái sân hận, là mất cái thể từ bi của Bồ Tát giới. Bồ Tát giới lấy cái đại bi làm thể, thành nó do sân hận đánh đập hữu tình. Thầy là cái này là lỗi nặng của bên Bồ Tát giới. Thứ tư là thuộc về tà kiến, nó là phát thô ác ngôn, thù ác ngữ, bài bán kinh Bồ Tát Tạng, tuyên thuyết tà pháp. Thì giao nghịch duyên với tất cả những cái pháp tạng của Bồ Tát. Thành ra bốn cái lỗi này đó là cái bốn lỗi ngăn chặn thiện pháp của Bồ Tát hết á. Thiện pháp của Bồ Tát á ha, cái thiện pháp của Bồ Tát đầu tiên lấy ba la mật làm cái chỗ hành. Thành ra luôn luôn cái đầu tiên của ba la mật á là bố thí. Thành ra vi phạm cái bố thí đó là mất cái hạnh của Bồ Tát rồi. Thành ra cái giới thứ ba của nó đó ha, là keo kiệt khan lẫn không chịu bố thí đại vật. Cái thứ tư là phẫn hận đánh đập chúng sanh, hai là phỉ báng kinh điển đại thừa Bồ Tát Tạng, tuyên thuyết là pháp. Thành ở bốn cái này nó gọi là bốn pháp tha thắng của bên kia. Thì cái thứ nhất là dạy về tuyên thuyết về tùy thuận tha thắng sự cố, tức là dạy cho mình nếu mà nói về giới của Bồ Tát á, đầu tiên là nói về mấy cái giới tha thắng trước. Đầu tiên là dạy cho mình về cách thọ quy, về quay nghi, về cách thọ trì pháp giới, những nguyên tắc làm sao đắc được giới thở vân á, nó gọi là tuyên thuyết về thọ quy tắc sự. Học giới là phải học vậy đó. Thứ hai là bây giờ giảng giải cho là những pháp tha thắng để mình phải tùy thuận, Cái giảng giải thứ ba đó là đầu giải giải cho mình những cái tội nhẹ, tức là tùy thuận quỷ phạm sự, tức là sự phạm giới, tức là những tội nhẹ. Ha, chẳng hạn như là kinh Phạm Võng thì có 48, kinh U Bà Tắc Giới thì có 28, kinh Địa kinh Du Già thì có bốn mấy ta, 41, Du Già 41, Du Già Địa Trì có 41. Thì ba cái giới là cái giới U Bà Tắc á, thì dành đặc biệt cho U Bà Tắc Tại Gia, phải không? Cái giới Du Già với Phạm Võng á, ha, là dành cho U Bà Tắc và người xuất gia thọ chung. 48 giới khinh, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn Địa Trì này nãy 4 giới trọng á, và 41 giới khinh. Giới khinh gọi là quỷ phạm sự á.
Rồi,
U
Bà Tắc thì 26 giới khinh, 28 khinh, 6 trọng.
Còn cái nữa nó gọi là Bồ Tát giới, thiện giới kinh, đẳng giới bao nhiêu không biết, giới đó dành cho là tại gia thôi, xuất gia thôi, chưa biết, chưa thấy nữa.
Thì sao mà Phạm Võng là cho những quý vị mà còn tại gia thọ vậy, lý do sao vậy thưa thầy?
Thì giới Bồ Tát nè, Bồ Tát thì ai phát tâm Bồ Tát là thọ cũng được, Bồ Tát tại gia thiếu gì. Thì cái người tại gia nào họ muốn thọ thì họ thọ, tại cái giới đó là giới chung mà, Bồ Tát là đâu phải là người xuất gia đâu. Bồ Tát là người cái phát tâm thôi, phát tâm cầu Phật đạo lợi lạc chúng sanh thôi. Thường thường các cái Bồ Tát ở tại gia nhiều hơn là người xuất gia. Xuất gia đa số họ dự bị giải thoát, tách trời chúng sanh, họ tu thành ra đa số cái giới đó là cái giới phải tách trời chúng sanh. Còn cái giới Bồ Tát là cái giới giàu chúng sanh. Thành ra người tại gia là cái giới đó thích hợp, rất là thích hợp. Các vị xuất gia mà giữ thực sự để giữ giới Bồ Tát á, nhiều cái làm không được, nhiều cái đâu giàu chúng sanh được đâu. Thấy không? Tại vì phạm vị xuất gia là cái phạm trù riêng rồi. Thành ra muốn nói kỹ việc chư tăng phải nói phải nói là Bồ Tát tăng tên chư tăng Bồ Tát tăng tức là vừa giữ giới tỳ kheo mà vừa giữ giới Bồ Tát, nó kêu là Bồ Tát tăng, thấy không? Còn cái kia là Bồ Tát thôi, các vị Bồ Tát. Thành ra các tăng cũng có thể là Bồ Tát, người tại gia có Bồ Tát. Thì Phạm Võng là cái lối mà là cũng là dạy cho chư tăng hành đạo Bồ Tát. Nhưng mà trong tổng nó dạng như tăng vậy, hoàn toàn không dâm dục á, thì trong cái Phạm Võng á thì nó cũng cấm với tà dâm. Nhưng mà khi mà chư tăng thì cái giới tà dâm nó biến thành nó hoàn toàn không dâm dục. Nó đã đổi chút vậy đó. Phạm Võng Địa Trì là dành cho người tại gia xuất gia. Đó là cộng thọ. Cộng thọ, thọ chung. Chỉ có giới gọi là gì đó, gọi là thiện giới kinh á, thiện giới kinh á tức là Bồ Tát giới kinh dành cho người tại gia xuất gia, nhưng cái giới đó tôi chưa đọc. Tôi đọc trong kinh thấy thôi, tôi cũng chưa biết nó có bao nhiêu, mà cái đó đặc biệt dành cho người xuất gia chắc là nó không có tiện cho người tại gia, nó thiếu những cái điều cho người tại gia không có thể hành được. Thì cái giới đó đặc biệt dành cho gọi là giới Bồ Tát mà dành cho người xuất gia, chỉ có một giới, có một loại tên là thiện giới kinh, đó là Bồ Tát thiện giới, giới kinh thì dành cho người xuất gia. Địa Trì là một phẩm trong cái Du Già, trong cái phẩm Địa Trì này nói về Bồ Tát giới. Cũng như trong kinh Hoa Nghiêm á, cái kinh Phạm Võng á, cái đoạn cái phẩm Phạm Võng á là nói về Bồ Tát giới. Thì giờ học cái tướng thứ ba là cái tướng tuyên thuyết về tùy tưởng quỷ phạm sự, tức là những cái giới khinh, tức là phải học. Cái thứ tư là tuyên thuyết hữu phạm tự tánh. Bốn nó là nói về tánh tình còn phạm giới, hữu phạm tự tánh. Ngài Tiêu Văn dịch là tánh tình còn phạm giới. Nó nói là cái tự tánh đó, của sự phạm về cái Bồ Tát giới đó là nằm ở chỗ nào, thực sự là không nằm trong giới. Cái tự tánh là bản thể khi mình làm hành động đó, có nghĩa là cái tâm mình, có nghĩa là mình không có trọng giữ Bồ Tát giới, mình đang phạm đó, mà do khi không có đề cập trong Bồ Tát giới. Thành ra trong này á, Tiêu Tổ mới ghi thôi, thực sự là trong Bồ Tát giới mới ghi hữu phạm tự tánh đó, có nghĩa là thí dụ như thế này. Hay là những tội có chỗ đi ngược với Bồ Tát giới, đi gọi là vượt qua cái Bồ Tát giới, đó là đi trái Bồ Tát giới. Nhược chư Bồ Tát, nếu chư Bồ Tát an trụ trong cái luật nghi đó, hay trong một ngày thôi nha, cái này đó tức là trên bản tắc đó là tự tánh mình bị phạm giới, tự tánh của mình đó, đó là cái bản cái bồ đề tánh của mình nó bị phạm trong đó, chứ không phải là phạm giới, tự tánh nó bị phạm thôi. Nếu trong một ngày á, trong chư tổ nó ghi á, trong một ngày nơi Tam Bảo, ở ngay nơi Tam Bảo, nếu không ít nhiều vật cúng dường, dùng vật để cúng dường á, tức là phạm về tự tánh, tức là tâm không có hướng về Phật. Tại vì đối với Bồ Tát giới á, mình á là một là cầu Phật đạo, hay là quá chúng sanh, thành ra khi trong một ngày mà cái tâm mình mất cái tướng Phật, mất cái tướng hướng về Phật đó, là tâm tự tánh mình nó bị phản. À, dưới đến ha, lấy thần nhất bái lễ kính. Ha, đầu tiên là thứ nhất là không ít nhiều cúng dường cho Tam Bảo, là một lần là ha. Dưới đến lấy thần nhất bái lễ kính. Trong một ngày mà không có lễ kính Phật á, cũng là giới nữa. Ha, đầu đó nói về thân. Ha, cũng như tất cả cái này nó là lỗi về Tam Bảo, lỗi về không cúng dường Phật, hay là không lễ bái, trong một ngày nó không có lễ bái Phật một dầu một lễ, thí dụ như vậy. Ha, không dùng cái miệng của mình á, ha, gọi là về thân, lỗi về khẩu. Ha, ngữ của mình á, không lấy một cái tứ cú kệ tán thắng Phật pháp tăng, chân thật công đức, mà mang bị lỗi. Ha, dưới đến ha, lấy tâm, không có lấy cái tâm của mình á, mà thanh tịnh tính, tức là có cái niềm tin thanh tịnh, tùy niệm Tam Bảo, chân thật công đức. Ha, thì như vậy đó thì nó gọi là hữu phạm, có cái sự phạm. Ha, hữu sở di diệt, có cái chỗ ha, đi ngược và vượt quá cái bộ tắc giới, nó là cái phạm về tự tánh. Đắc gì giới thể, đắc ở đây Tam Bảo, thấy không? Ha, mở với bộ tắc giới đó, là cái bộ giác giới đó, là luôn luôn là nương tựa vào cái Tam Bảo, là lạc chúng sanh. Thực sự mình không có lực gia mà lạc chúng sanh, là phải luôn luôn cái sự giao sự gia bị Tam Bảo, mình thừa sự Tam Bảo là lạc chúng sanh, nhưng mình sứ giả vậy đó, thấy không? Ha, cái giai đoạn đầu mà chưa thành Phật, mình không có cái năng lực đó, thấy không? Bởi vì thừa sự Tam Bảo là tự nhiên có sự gia bị để mình làm cái lạc, mà mình không nhớ đến Phật, ha, không cúng dường Phật, ha, là không lễ bái Phật, ha, là không tán thán Phật, ha, không có căm, không có niềm tin chân thật, ha, nhớ tưởng Tam Bảo, công đức của Tam Bảo, ha, thì nó gọi là bị phạm vào tự tánh, ha, có cái sở di diệt về cái bồ tát giới. Di diệt tức là di đi ngược lại, diệt là vượt qua, giống như là cái gì thọ mà bên cái những điều lệ của Tam Quy, phạm dù đã Tam Quy của ngũ giới vậy đó, quy Phật không quy y thiên tầng ngoại đạo vậy đó. Nó giống như là nếu mà mình phạm, nó là phạm tự tánh, ha, tự tánh ngũ giới, mặc dù thực sự ra trong ngũ giới nó không có nói đó, không, nhưng mà đắc với thể là nhờ chỗ đó, thấy không? Đắc với thể là nhờ chỗ quy Tam Bảo, mà ngay Tam Bảo đó, mình còn quy cho hỏi là nó đâu có Tam Bảo nữa, thì với thể Tam Bảo từ từ nó bị giảm, nó là phạm vào ngay tự tánh rồi. Bây giờ cái đó là cái thứ tư, ha, ngũ giả. Năm là nói về tánh vô phạm tự tánh. Vô phạm tự tánh tức là những cái đó là những cái tội, những cái không phạm tội, ha. Nếu mình lâm vào trường hợp này như sau đây nè, thì mình không phạm tội, mặc dù mình phạm vào bộ tắc giới. Cái tự tánh của mình, bản thể tự tánh của mình, bản tắc nó mình vì cái tánh của cái tâm mình như vậy nên mình không bị phạm tội. Thí dụ trong kinh, trong cái bộ tắc giới nó cũng nói, ha, hoặc nếu là nếu trong này nó nhất, nếu tâm tăng thượng cuồng loạn, tức là bị điên, ha, bị điên, bản thể cái tánh điên này đó, nó khiến cho mình không phạm bộ tắc giới, mặc dù mình thọ tắc giới rồi, thấy không? Nhưng mà giờ mình làm phạm vô trong cái địa phạm tắc giới, nhưng mà cái bản thể của mình là bị tăng, mình bị tăng thượng cái cuồng loạn. Lúc đầu mình không bị cuồng loạn, nhưng mà sau mình bị tăng thượng, những cái duyên là cho mình bị cuồng loạn, thì mình làm ngược phạm nó với Bồ Tát, mình không bị tội. À, ta nói là đi vô chế tội, tức là cái tội này nó là nó gọi là không bị phạm, à, nó thuộc về phải thuyết về cái sự mà gọi là không bị vô phạm tự tánh. À, mình có cái tánh đó thì mình gọi nghĩa là không có phạm lỗi. À, hoặc thứ hai, à, nó nói là nó gọi là trọng khổ thọ chi sở bức bách. Trọng, chữ trọng này trong chữ trọng tiếng Hán Việt nó có nghĩa là chữ trùng, một chữ mới đọc hai nghĩa. À, chữ trùng khổ, nếu dịch nghĩa là chữ trùng khổ đó, tức là những cái khổ liên tiếp nó áp bức mình quá, khiến mình không có thể nào mà mình không có làm được. Thì khi làm như vậy nó bị áp bức, là cưỡng bức đến tột cùng mà mình phải làm, thành ra nó không có bị lỗi. À, tổng khổ tức là những cái khổ nặng nề quá, nó áp bức khiến mình phải làm thôi, phải không? Thành ra hoặc là nó trong này nó tổng khổ thọ, do mình thọ khổ nặng quá làm cho mình bức bách mình phải làm, bức thiết mình phải làm. Thì vấn đề đó là mình phải tự xét nó đã đúng là vấn đề đó không, hay là tâm mình dễ vui, hay tức là vì cái khổ nó bức bách liên tục nặng nề quá, đụng ép quá, đến nỗi là giai đoạn cuối cùng mình chịu không nổi nữa rồi, không nhẫn nổi nữa, thì mình phải làm. Thì cái đó nó gọi là tự tánh, là vô phạm. Thứ hai, nó gọi là vô phạm về cái Bồ Tát lực nghi, là khi nào mình chưa thọ tịnh giới lực nghi, mình chưa thọ thì không có vô phạm, thấy không? À, cái thứ là điều đó này. À, thì thực sự ra người ta nói có mấy cái bốn cái hả? ba cái vậy,
ví dụ
ba cái thôi, có ba cái thôi, có chỗ thêm vào cái thứ tư, cái thứ tư cái nó là sơ tu nghiệp, cái là có chỗ thêm thôi, ba cái là ba cái chánh, có kinh là thêm sơ tu nghiệp, tức là lúc mới tu, ở tu có phạm thì cũng thể như là không có phạm, tại vì mới tu, sơ tu nghiệp tức là lúc đó là cái nghiệp mới tu, thì thực sự là cái này là có chỗ thêm vào, phải không? Thì tổ nói thêm có chỗ thêm vào cái thứ tư, thấy không? Sơ tu nghiệp. Sơ tu nghiệp thành nó không có rõ thôi, thấy không? Tại cái này lúc mà mình học giới nó có nói cái hạn như là nếu trường hợp gì muốn độ kẻ kia mà phải làm việc đó, nhiều khi đại khái trong kinh nó có nói, thấy không? Nó nói cái trường hợp này nó thành không có phạm á, cái đa xá chẳng hạn như bị cuồng loạn thì nó nói rõ lắm, trong túi lấy làm do vấn đề đó bị loạn tâm mà không có phạm đại khái, thành ra thực sự ra cái chỗ này nó thường thường là trong cái giới nó mình học về giới đó, học sự vi phạm giới nó có nói. Trường hợp nào người này là hành này không bị phạm vào thánh xứ, có bao nhiêu cách, nhiều cách gì đó.
Thầy có giảng ở trong cái lớp học kia luôn
đó, thầy. Tôi làm gì học phải có tài liệu chứ, tôi giảng là giảng chung à. Tôi chưa giảng vô giới, tôi chỉ giảng sơ sơ vậy thôi. Giờ chọc giỡn ngoài. Hay chẳng hạn như trường hợp trong phạm như đang học pháp tạng Bồ Tát, chưa làm trọng tập giáo pháp của Thanh Văn, ví dụ gì đó. Nó có thể trong này nè. Những trường hợp không phạm phạm như chẳng hạn như giới hành 4, giới quỷ bán pháp Thanh Văn. Nếu Bồ Tát có kiến giải hoặc lập luận như sau, Bồ Tát không nên nghe, không nên thọ nhận, không nên học hỏi giáo pháp của Thanh Văn. Bồ Tát cần giáo pháp của Thanh Văn làm gì? Thì phạm vào tội đột kiết la, hay tức là quỷ phạm á. Quỷ phạm sự đi 24 nè, quỷ phạm sự chứ không phải tha thắng xứ. Do tâm nhiễm ô, tại sao? Vì Bồ Tát còn nghe phép của ngoại đạo, huống là những lời Phật dạy. Những trường hợp không phạm như đang học pháp tạng của Bồ Tát. Hay đang học pháp tạng chưa rành nên không phạm pháp Thanh Văn. Hay chưa rảnh học pháp tạng của Thanh Văn thì không phạm, ví dụ như đó. Thì nó gọi là cái trong đó, nhưng mà cái đó là những cái điều lại đặc biệt, còn trong này nó nói là tổng quát, thấy không? Tự tánh trong đó thì cái tự tánh này mình có thể mình tin được là thứ nhất á, là về cái tại vì mình lúc mà thọ giới thì mình không có điên, nhưng khi thọ rồi đó, bây giờ mình bị cái gì làm cái tâm mình nó bị cuồng loạn lên, thì lúc đó, đó mình có bị phạm, mình giàu mình có thọ giới, mình chấp nhận thọ giới nhưng mình làm bị lỗi nhưng không bị không phạm, vì bản thân tự tánh này nó là tự tánh nó vô phạm. Tự tánh vô phạm thứ hai là cái khổ nó liên tiếp, nó dột mãi đến nỗi mình bức bách mình đến nỗi mình chịu không nổi, mình bắt buộc phải làm thôi. À, tức là vượt ngoài khả năng của mình rồi, thành ra nó nói là cái này cũng phạm bởi tự tánh, vô phạm bởi tự tánh. Còn cái thứ ba nữa là chưa thọ giới thì là thành ra phạm lỗi, không có nghĩa là phạm, tự tánh nó là không phạm. Cái thứ tư thì tổ nói thêm, một cái kinh điển nó nói thêm thôi. Rồi bây giờ nói cái thứ sáu. Lúc thọ Bồ Giác tâm phải tỉnh. Đó là khi thọ vô Bồ Tát đó, trong cái luật nghi á, là cái tâm mình đó, là phải tỉnh. Tại vì khi mình xả giới đó, mình có quyền mình xả, mình có khi mình giải, khi mình đối với cái tượng mà đúng cái đối tượng hiểu biết về cái giới đó. Có rất nhiều đó, mình nói là nay tôi xin khí xả cái giới này, thì tự nhiên cái điều đó thành để mình xả, thấy không? Thành ra lúc đó nó nói là nó cái tâm cái khẩu nó phải đi đúng đi đúc, người mình tác pháp nó phải đi một lượt. Là lúc người đó nó lúc đó họ nó phải tỉnh thì họ mới thọ giới được, nó phải hiểu họ thọ giới được. Còn khi mà họ thọ giới xong xuôi đó thì cái giới nó thành tựu là lúc họ tỉnh. Còn nếu mà lúc mà họ bắt đầu họ mê rồi họ lại phạm á thì họ lại dính vào cái vô tánh phạm, là lúc đó là nó là tăng thượng của phiền não, tăng thượng về cuồng loạn. Khi họ phạm thì họ thành phạm, tại đó họ lúc đó là họ mê, thành họ không phạm. Còn khi họ tỉnh á mà họ làm, họ biết rồi mà họ làm thì họ vẫn phạm chứ thôi.
Tất nhiên là họ vẫn được thọ giới Bồ Tát, nhưng mà thọ giới bên như là tỳ kheo thì người đó phải đầy đủ lục căn thì mới thọ giới được, thưa thầy.
Đầy đủ lục căn mới thọ được, đầy đủ lục căn á, đầy đủ lục căn tại vì dính vào cái quan y. Cái hạn như nhồi đúng rồi, anh tắc á, cái hai thằng quan là không được thọ giới nè. Nó theo giới tỳ bệ phải thoát thì mang cục tay không có được. Lục căn mình đó là thi thần phải đầy đủ. Tai mắt phải đầy đủ, không có bị như đúng là ngọng cũng không được nè, nghiệu cũng không được nè, không phải nói ngọng nghiệu mà được đâu à. Nhà như đuôi một con mắt cũng không được nè. Lý do đó tại vì tăng á, nó phải là cái tướng để mà người ta quy kính, thành nó phải dính vào vị nghi. Hoặc nói là những người nào ở đây cái tứ chi mà tàn khuyết này, nó phải nói cái phước đức họ kém rồi. Cái vấn đề mà sở dĩ cái vấn đề bị gây thoát cái tỳ kheo là muốn cho người đó đắc đạo. Nếu như người đắc đạo thì ăn tu cái phước, nó cái phước mới làm giúp cho họ tu được, mới đắc đạo. Thành ra khi mà cái hình mà bị phạm á, hình mà bị cái hàng đuôi mắt tật nguyền căm ngọng này kia đầy đủ, điều cái những điều đó là cái điều đó cái phước nó kém. cái phước đức kém đi pháp nó cũng chậm, mà nhiều khi không đắc. Ngu thì không có kể, nhưng mà tàn khuyết rồi đó, chẳng hạn như
mà nói lắp đó, thầy.
À, nói lắp bắp cũng không được nữa. Nó cũng không cho thọ nữa. Cả lâm mà tại vì lúc đó thuyết pháp không được, nói cho ra mất cái tướng tăng, cái tướng tăng là thành cái quay nghi của tăng đông đầy đủ. Tại vì giữ cái giới tăng nó có giữ cái quay nghi nữa, nó thành ra mấy cái đó là thực sự, nhưng mà đại thừa nó mở ra thôi, chứ thực sự nó nguyên thủy cái đó kỹ lắm à. Thì mấy hôm qua đại thừa để đâu để đi đồng lâm, chứ mình đắc sự đạo Phật là cạo trọc hết rồi, cạo lông mày bên Thái Lan là cạo luôn lông mày luôn à, Lan để lông mày chứ hồi xưa đại Phật bên Thái Lan đạo cạo lông mày luôn. Ông lông mày cũng để, râu cũng để, thế đâu về giống dòng tiền vậy đó, thấy không, nhiều như ông tóc dài luôn vậy nè, nó cũng như mà để thấy hư dân rồi để tóc dài vậy nè, râu luôn luôn đó, chụp hình. Thành ra sau này bên đại thừa nó mở nhiều lắm á, nó mở nhiều lắm, nhưng mà giữ cái đúng cái giới Phật á thì thực sự là vẫn nhiều lắm.
Đã có một số người Mỹ mà họ muốn gia thành, nhưng mà cái người đó là cái vị đó cái không có được cái tánh nam như là giữa tánh nam.
À không được, không thọ thì theo được. Nhị hình không được thọ nè, bán nam bán nữ không được thọ nè.
Thầy nói gì chứ sao giờ được thọ đó thưa thầy?
Ai cho thọ? Thành ra thứ nhất á là giải thoát là cái chánh rồi phải không? À, nhưng mà vì làm cho rường cột vào thế gian rồi, chứ ăn nương tựa nên phải giữ cái quy nghi. Thấy không? Thầy nó bắt buộc mấy cái đó, nó cà lâm cái đó đâu khó lắm à, nhiều khi nó cà lâm không cho nữa. Nó phải nói chuyện đâu cà lâm cho.
Tại vì có lần con nghe đó là thầy bên Việt Nam.
Ờ, nhưng mà sau này đại thừa nó mở nhiều lắm á. Thầy nói đại thừa là nó mở rất là nhiều. Đúng là nguyên thủy nó khó lắm. Đại thừa là chào sao họ như nguyên thủy, như phát trường pháp nguyên thủy, nhiều khi toàn vô giới mà phải đủ nụ năm giới mới cho họ. Phòng một giới cũng không cho. Qua đại thừa nó mở ra, nó thì phòng một giới cũng được. Qua với đại thừa thì nó cởi mở rất là dở, nhiều đó. Nó tương đối nó đổi cho nhiều. Để mục đích là nó độ, nhiếp độ người ta vô từ từ. Rồi giờ tới cái thứ sáu. Nhưng bây giờ nhận nhớ đó, là Phật dạy là trúng mà, có sửa sửa vậy, đứng ra sửa vậy thì thực sự ra nó làm cho tăng đoàn nó càng đúc bằng súng thôi.
Dạ. Con cũng thấy vậy.
Thấy không? Yeah. Cái hàng như thực sự ra cái quan nghi nó cần lắm. Hay như ông đó là mà chột mắt hay là cuộc tao dân ra thuyết pháp rồi không có quan nghi, biết người ta mất niềm tin với chư tăng. Rồi Phật đặt ra mục đích là lấy, tại vì lấy cái đó làm rường nói để mà giữ pháp. Nó dùng để hộ pháp, giữ pháp nha. Thành ra bỏ mấy cái tướng đó thì từ từ vì nó hỗn tạp tùm lum tùm la đó. À, đi xuống. À, sáu là nói về cách sám hối sự phạm giới. Tân thứ sáu nói về cách sám hối sự phạm giới, nên đó là tuyên thuyết, tức là giảng dạy về xuất sở phạm, xuất tội đó. Xuất sở phạm tức là mình bị phạm tội thì mình phải làm sao để mình làm cho mất cái tội đó. À, thì Phật dạy cách phát lồ sám hối, dạy những cái pháp để mình xuất tội. À, nếu mà mình ở trong cái tha thắng pháp á, à, tức là những cái pháp trọng á. À, nếu mà mình phạm nặng á, rồi thượng phẩm á, à, thượng phẩm tức là nếu mà mình làm cái hành động đó mình làm hoài, thì nãy như nói đó, làm hoài mà không có làm phạm hoài, tức là cái phạm đó hiện thường xuyên, à, mà không có tâm có cải hối, không có tâm ăn năn, à, thấy đó là có công đức này kia đó, à, đắc ý này kia vân vân gì đó, à, thì nó gọi là thượng phẩm, thì kể như mất giới luôn. Mất giới thì trên nguyên tắc á, mất giới rồi khi thọ lại thì hoàn lại, nó cho thọ theo thì không được. Tùy theo phạm cái tha thắng này, tùy theo nó không gọi là tha thắng mà gọi là ba la di, gọi như tăng đứt đầu. Tăng đứt đầu rồi, cái tăng mà đứt đầu rồi không thế nào mà có đầu trở lại để làm tăng lợi. Đại khái nó nói là mất tăng gọi là mất chồng tăng luôn. Thì khi mà phạm rồi đó thì không được thọ lại nữa. Khi mà phạm rồi đó mà chưa tăng có xử và có sám hối, chưa tăng cũng phải lột áo thôi. Cái tội đó là tội phải lột áo, không cho sám hối mà. Tội đó không cho sám hối, nó kể là đứt chồng tăng rồi, không tiền pháp không có nào mà lên được. Đó là ba tội lớn là sát đạo dâm vọng á, vọng bên kia nó gọi là chưa chứng pháp mà nói chứng á, à, cái tội đó thuộc về bên chư tăng là nặng lắm à, chưa đắc pháp đại nhân á, đắc pháp đại nhân đó là chưa chứng được thánh, nói là chứng thánh, rồi sát đạo dâm vọng á thì nó cũng vậy, nhưng mà vọng thì nó là cái vọng đó thì mới gọi là vọng thuộc về tội nặng, còn mấy vọng khác thì nó tội nó nhẹ, sám hối được, thì khi mà phạm mấy cái tội đó thì kể như là mất chồng tăng. Thứ nhất á, nếu mà có sám hối thì nó cũng bị đuổi lột áo, giàu có sám hối cũng bị lột áo, không sám hối mà biết được người ta đem ra tâu cũng bị lột áo, mà lột áo rồi là không được thọ lại đó chứ không phải là thọ dường như mới
suốt đời luôn,
suốt đời không giờ thọ lại được hết á, yeah. Thành đó rồi là thành ra đối với tăng mà phạm về cái tội ba la di tăng đứt đầu rồi thọ lại thì đâu có làm tăng được, còn ví dụ như thọ phạm tội mà không tội những tội nhẹ nhẹ hơn sau tội ba la di nó gọi là tội tăng tàn, tức là tăng tàn phế thôi vẫn còn phục hồi được. Tăng tàng đó, phục hồi được cái tăng tàng đó thì phải tối trước 20 vị tăng sáu hối mới được.
Còn một lần.
Một lần vậy đó, 20 sáu hối xong rồi, sám hối xong rồi đó là chư tăng phải xử tội nữa chứ. Thấy không? Xử tội là biệt trụ. Biệt trụ tức là phải trụ riêng trong cái chỗ nào mấy một tháng, 3 tháng, 5 tháng để mà tu để cho thanh tịnh. Thì cứ làm đúng pháp vậy thì cái tội nó mới mất. Mà khi mà mình mà bị đang xử tội vậy đó, nó là tăng tàn rồi, thật ra cũng như là dòng cái tăng đó 30-40 năm đi nữa thì lúc mà bị xử vậy đó cũng giống như người mới vô à. Yeah. Khi nào phục hồi cái đó đàng hoàng xong thì mới trở lại như cũ, thành ra bao nhiêu trách nhiệm trong chùa cũng như người mới vô, thành ra cái người nào mà có quyền sai xử mình là luôn á. Thì bây giờ có vẫn vậy đó, nhưng mà tại vì bây giờ mấy thầy dễ giải thôi, mấy thầy không để ý, hoặc là mấy thầy không có thuộc, mấy thầy không để ý nữa, chứ bây giờ trong giới luật đặt ra nó vẫn còn nguyên vậy đó, chưa ai đổi hết trơn á. Nhưng mà mấy cái tội đó đó, hoặc là mình tự thú ra, thấy không? Thì mà tự thú ra đó, mà nhiều người mà tự thú ra thì bị lột, thì đâu dám tự thú. Không chơi thú thì nguyên tắc đó là tội rất là nặng, cái tội đó là sau này mình chết rồi là mình đọa như là địa ngục, nơi chúng sanh không đáng đi cúng dường, thành ra mình lúc đó vỡ lên chúng mình hưởng nặng lắm. Mấy thầy cũng biết hết đó chứ không phải không? Còn nhiều thầy bây giờ tôi biết bao nhiêu năm rồi, tự nhiên lúc đó là tự nhiên mắc cỡ cứ giữ hoài, nhưng mà cái tội rất là nặng nha, tội đó giống như là không có xứng đáng để bạn y nữa đó. Mà không được quyền thọ lại nữa, ra là cũng không được quyền thọ lại nữa, chứ không phải là được thọ lại đâu. Cái tăng tàn đó vẫn còn thọ lại được, nhưng mà khi mà phạt gì này kia đàng hoàng rồi đó, nên những cái khi mình nhớ nó, khi nào mà mình phạm tội là phải thọ, phải bị phạt nha, rồi muốn ra thì ra. Thấy không? Còn chẳng hạn như phạm rồi mình ra đó, thì khi mà vô người ta đề cử cái tội đó là vẫn bị lỗi như thường, rồi tội còn nặng hơn nữa, tính thời gian càng nhiều chỗ nào phạt nặng đấy, càng giấu chừng nào đó còn nhân thời gian nó nhân lên.
Khi trở vô làm sao mà tăng đoàn biến được?
Có người tố cáo, có người chưa tăng bạch, chưa là đắc bạch, mình giấu nhưng mà cho đắc bạch tội còn nặng nữa. Người giấu chưa tăng có quyền bạch mà, trong học chúng họ bạch đó. Người ta không biết thì thôi, nhưng mình phạm mình không đắc giới thể được, tại vì mình đã phạm cái đó rồi mà mình không chịu sám hối. Yeah. Không có đắc giới thể được thì cũng như không à, vì cái lỗi đó vô không có đắc giới thể được, phải sám hối thanh tịnh rồi mới đắc giới thể được.
Xin hỏi thầy, ví dụ như mà quý thầy giống như con nói số quý thầy mà ví dụ như mà nói dối về cái tội mà rất là nặng về liên quan tới luật pháp đó, thưa thầy. Ví dụ như con muốn nói là ví dụ như họ muốn đi qua Mỹ đi, nhưng mà họ can gặp cái tội mà nói dối để cho làm hồ sơ giả rồi họ qua bên đây, thưa thầy. Như vậy thì cái tội đó thầy nghĩ là tội nặng hay tội nhẹ thuộc vào cái giới của nhập thật thầy?
Giới cái đó là giới nhẹ, tại vì giới dối mà bị lột áo á là cái giới nói về pháp đại nhân thôi. Không chứng nó chứ không nói đắc mới gọi là giới nặng. Trong giọng ngữ cái giới đó mới lột áo. Còn những cái giới nói dối kia nó thuộc về cái lỗi, về người ngữ ngột cũng thuộc cái lỗi là tội, nhưng mà thuộc cái tội nhẹ. Tội có thể là tội tăng tàn hay là tội đột giết la gì, tội ác tác gì đó, gặp giới dưới đó. Cái giới nói dối nó xếp nhiều loại nhỏ dưới đó.
Hoàng Huệ muốn nói thí dụ như bây giờ cái gì đó làm cái hồ sơ là lập gia đình với cái người.
Nhưng mà cái đó là phạm tội nói dối, nhưng mà nó không phải là cái tội lột áo. Không phải là bốn trọng tội để mà mất giới tăng. Mất luôn á, mất là mà tỏ không được á. Thì tăng ni áp dụng hết. Còn ni thì giữ thêm 100 cái quan nghi nữa. Nam ví dụ tăng giữ 240 mấy giới thôi, giữ 340 mấy giới nè. 100 giới kia là giới thuộc về quan nghi. Thì ni thường thường nếu mà quan nghi không có thì đường người ta quay thường. Thành quan nghi giữ nhiều hơn.
Mà khi ni mà ra thì không có được trở vô làm cái gì
hả?
Thì
một lần cái đó thầy sư tôi cũng lộn xộn cái vụ đó, sau này hỏi thầy Thái Siêu thầy biết đúng hay không nha. Thầy Thái Siêu nói đó, lúc mà còn sa di đó thì chưa kể, còn mà khi mà tỳ kheo ni mới là kể thành ra nói là kể từ kỳ thiêu ni. Hồi xưa cũng có tội cái bà kia ở bên Phôi Đa đó, bà thọ sa di ni ba ra, sau này bà xin thọ lại mình đọc giới đâu có kỹ, mà cũng tôi phải học giới đâu, thành ra nghe đâu có dám cho nhận. Cái đợt mà bằng Minh thọ nè, thì đó cũng đòi cô cái xin bà thọ mà không có cho. Sau này thầy Thái Siêu thì ông nói là ra vô một lần là lúc là người đó là chính thức cụ túc á mới kể. Thì mình hiểu vậy thôi chứ không, tôi chưa phải cái vấn đề đó phải xác định, phải nhờ mấy ông giới sư thật sự hỏi lại. Cái này mới qua người thôi.
Mà mình căn cứ vào đâu mà để cho người đó được thọ giới thầy? Thí dụ như nhưng mà cái người đó đã thọ giống như là sa di giới rồi lên tới tới rồi mình căn cứ cái người tu ở chùa.
Còn căn cứ gì đâu trên đó, căn cứ vào cái người giới thiệu, căn cứ vào ông thầy của họ. Không, tại thật sự ra có đủ tư cách thọ giới hay không là cái người nào gần gũi mới biết.
Yeah.
Thấy không? Thành ông thầy ông giới thiệu. Thấy không? Nó,
còn ông thầy căn cứ vào gì vậy thầy?
À, thì ông căn cứ vào cái ông nghĩ. Yeah. Cái ông học ông nghĩ.
Gần gũi ông suy nghĩ.
Không, tại gần gũi ông học thì ông học giới học. Học rồi, với cái tánh đầy đủ chưa, mấy kham nhẫn đầy đủ chưa, đại khái vậy đó. Thấy không? Đó. Không, thì thường cái đó là đúng nghĩa là thầy là phải học pháp học đàng hoàng, căn cứ đúng vào cái đó. Còn như ông thầy căn cứ tình cảm thì không nói rồi.
Thầy
thấy không?
Vậy là cái vị đó phải ở trong chùa còn gần thầy khoảng 2 năm mới được hả thưa thầy?
Hả? À, tại không, cái vấn đề đó nhiều như ông thầy thấy một tháng ông đề cử lên cũng được. Hay là nhiều khi ông đã biết Phật tử từ hồi bình thường rồi bây giờ thọ giới họ thấy được, họ đề nghị thọ thẳng luôn cũng được. Cái chuyện đó là không có thời gian nữa, không có thời gian tính nữa.
Dạ,
căn cứ rồi. Đây, căn cứ.
Thì cái đó là mình
Phật trí biết chứ, mình hỏi mình nói tầm bậy là chết
nữa. Thì họ thấy cái đó tại sao con không biết trả lời.
Cái đó là phải căn bản nghiệp đạo của người nữ. Thấy không? Phật phải coi cái nghiệp đạo của người nữ, tại sao lý do là người nữ cái tánh họ sao làm sao, lý do Phật mới đặt ra cái giới đó. Thấy không? À, có thể là nếu mà đặt cho người nữ mà nó dễ dàng có gì có thể hại cho người nữ thôi.
Dạ,
à, cái đó là do cái trí nhất thiết trí của Phật là thấy được biết được đặt à, nhưng mình đâu có biết được mình nói.
Dạ.
Thấy không?
Nhưng mà Phật nói ra mà Phật cũng không giải thích thầy.
À, thì Phật ta không có người hỏi, có người hỏi chắc Phật không giải thích, người ta không ai hỏi.
Cái chuyện nhỏ mà.
Hồi xưa chứ người ta tin Phật lắm, thầy Phật có nói gì họ thấy đúng rồi.
Dạ, nhưng mà có thứ đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Cái vấn đề đó là giữa ăn với đi rất là quan trọng để cho người ta
đâu có đâu quan trọng đâu, cái thời đó là Phật mở ra cho ni xuất gia là lớn lắm á, chứ hồi đó ngoại đạo nó không có nhận ni đâu nha, không có cái giới nào mà người ni được tu, cho hồi xưa cái người ni là lệ thuộc hết á, cái Phật mà cho ni chúng xuất gia là một cải cách rất là lớn rồi, thành là người nào cái lúc đó giai đoạn nó khỏi mạng nó không có được thọ nữa. Phải không?
Thấy được lên tốt quá rồi.
Phải không?
Nhưng mà con nghĩ chắc có trong toàn kinh, trong cái bộ kinh điển hoặc là khi mình chưa có đọc.
Ừ, hoặc là mình chưa đọc á, mình chưa đọc. Ừ.
Dạ.
Hoặc là mình chưa gặp mấy ông giới sư mình hỏi thôi.
Dạ.
Ừ. À, bây giờ nói về cách phạm nói bị giới bây giờ bên Bồ Tát giới thì sao? Nếu mà phạm ở cái tha thắng sự mà thượng phẩm á thì mất hẳn cái luật nghi. Thì phải thọ lại thì được. Ở trung phẩm tha thắng sự á, giờ cũng cái bốn giới trọng đó, nhưng mà khi mình làm mình tự nhiên mắc cỡ, hay làm mà không có sự đắc ý, làm biết phạm mà cũng thấy cũng sẽ mắc cỡ, cũng thấy tội lỗi, cũng sám hối vân vân gì đó, hay không thấy đó có lợi công đức này kia đại khái, thì cái đó gọi là nó phạm vào trung phẩm hạ phẩm, thì phải tối với ba vị hay hơn mà phát độ sám hối, hay đó là thọ Bồ Tát giới đó, hay gọi là sám hối. Còn hạ phẩm chắc là bất đắc dĩ mà phải phạm vân vân gì đó, hay là phạm các tội mà đột kiết la đó mày nè, chỉ khinh tội đó, tội vi phạm á, thì đối với một vị sám hối, đối với một vị mà cái vị đó cũng là trong cái giới, cũng là Bồ Tát giới của mình, hay là mình những gì làm đó sám hối. Đó, nếu mà không có ai để phát lộ sám hối, hay để trừ phạm tội đó, thì Bồ Tát phải lấy định ý lạc, khởi tự thệ tâm, tức là tập trung á, tập trung, vào tự đối với trước bàn thờ đó, mình phát thệ nguyện, không phải không đó. Tức là trong đó cái phát cái tự thệ tâm nó phải cái phát cái nguyện là từ nay về sau không để mà giữ gìn giới cho Bồ Tát mà cho đúng đó. Từ nay sau không có phạm cái giới đó nữa đó. Nếu làm như vậy tức là sẽ là nó gọi là xuất được tội mà trở thành tịnh, xuất tội hoàn tịnh. Thầy có phải có quyết định tâm quan trọng á, nhất là có tàm quý nè, có mắc cỡ nè, phải đối trước kháng tức làm bảo, hoặc là đối kháng tức chúng vậy đó, xuất cái lộ xuất được cái tội đó ha. Rồi nếu không có lúc mà không có, nếu mà không có chúng thì xuất tội đó, thì phải phát một cái ý tâm quyết định là mình đang phạm, mình sẽ không bao giờ phạm nữa, thì lúc đó mới trở lần như cũ. Bảy là nói về sự xả giới. Xả giới này đó thì trong kia nói nếu mình cái tha thắng sự á, nếu mình là thượng phẩm á, dính vào thượng phẩm tội á, ha, thì gọi tự động là xả. Ha, trong này nói là thượng gọi là thượng phẩm á, khi nào không có tàm quý nè, ha, là thường thường, cái lỗi là thường thường là lúc nào cũng hiện hành ra, ha, mà lại sanh ra cái sự khoái trá nè, thấy đó là công đức nè, thì đó gọi là bị danh gọi là mình phạm này, gọi là phạm vào thượng phẩm. Thì họ nói thêm thôi, nếu mà Bồ Tát mà bị cái diện gì đó, thấy mà quỷ phạm gì đó, ha, ha, mà mất cái Bồ Tát giới đó, do cái sự quỷ phạm đó mà mất Bồ Tát giới đó, ha, thì có thể là ngay hiện đời thọ lại. Rồi mình cảm thấy rằng sau đó mình cảm thấy là mình có thể là mình thọ lại, mình có thể mình làm được, thì có thể thọ lại. Nó có hai cái nhân mà khiến cho mình mất cái lực nghi giới. Xả tự nhiên là Bồ Tát giới, dù mình có thọ đi nữa, nhưng mà tự nhiên là nó sẽ mất. Thấy không? Đó. Thứ nhất là bỏ vô thượng chánh giác Bồ Đề Đại Nguyện. Thấy không? Nếu mình hồi xưa mình phát Bồ Đề Đại Nguyện, mình thọ Bồ Tát giới, nên bây giờ mình bỏ cái tâm đó đi. Thì cái lực nghi giới nó mất theo. Cái thứ hai là hiện hành thượng phẩm. À, truyền phạm tha thắng xứ pháp. À, có hai cái khiến cho mình hai cái nguyên nhân khiến mình làm cho mình xả mất cái luật nghi giới của mình. À, thì hai cái nguyên nhân này khi xảy ra đó, hay một cái nguyên nhân là do phạm cái tha thắng sát mà thượng phẩm, hay một cái nguyên nhân đó là xả bỏ cái nguyện lúc đầu. Cái nguyên nhân này đó thì luật nghi giới nó mất theo. À, nhược lý mất theo rồi đó, sau đó chẳng hạn như mình phát tâm trở lại đó, rồi mình có thể thọ lại, hay là sau đó mình thấy rằng cái giới mình bị phạm nặng gì đó, bây giờ mình cảm thấy là mình hối lỗi, mình muốn có thể mình nghĩ mình có thể mình làm lại được, thì mình thọ lại thì nó đắc trở lại, ha, à, nhưng phải thọ lại. Còn nếu mà không vi phạm hai cái này nè, không vi phạm đó, ha, à, thì Bồ Tát bắt đầu từ cái lúc mà thọ giới đó đến những cái thân mà thọ về sau đó, hay thì sanh ở chỗ nào đó thì cái luật nghi giới cũng không có mất. Ha, tức là luôn luôn cái giới cái mắt của mình á, nếu mà cái định mình có nhiều đó, ha, thì tự nhiên những kiếp sau mình làm giống như cái luật nghi của mình à. Còn nếu mà cái phiền não mình nhiều quá đó, ha, thì có thể là kiếp sau mình sanh ra mình quên cái luật nghi đi, mình quên cái bổn nguyện đó đi. Ha, nhưng mà có một cái á, cái luật nghi gì cái luật nghi giới mà không có xả. Ha, nên trong cái này á, nếu mà gặp những thiện hữu mà nhắc lại đó, ha, khơi động lại đó, ha, thì tự nhiên mình phát tâm mình thọ lại, ha, chứ đã quên rồi, đâu có nhớ đâu mà giữ, thấy không? Ha, cũng thường tùy hành nữa, không có nó quen nữa để mà hành. Thành ra lúc đó mình phát tâm thọ lại, mình bắt đầu mình mới phát tâm mình thọ lại đó, ha, cái này nó không có nghĩa là người này tăng thọ, mà người này chỉ có nghĩa là trùng thọ lại thêm cho tăng trưởng thêm thôi, không có nghĩa là tăng thọ. Ha, có nhiều người họ mới phát tâm họ thọ tăng thọ, người này mặc dầu mới thọ giới nhưng mà đây là trùng thọ, kiếp trước họ đã có Bồ Tát giới rồi. Trùng thọ tăng trưởng lên, à, mặc dù kiếp này họ quên hết, họ có nhớ gì hết trơn á, thấy không? À. À, còn nếu mà riêng về cái về Du Già Bồ Tát Sư Địa Luận á, nó nói là có cái này, nó có hai duyên phải không? À, còn nếu mà trong Du Già nói là có bốn duyên khiến xả Bồ Tát Luật Nghi, nó nói là khiến cho cái thứ nhất á, khi mình phát khởi cái thọ giới á, thọ giới tâm á, à, thì không có đồng với cái tâm của Bồ Đề Nguyện, tức là bằng cái tâm khác mình thọ cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới này là phải phát cái vô thượng Bồ Đề tâm, thấy không? Thành ra khi mình thọ như vậy đó thì nó không có đắc giới thể của Bồ Tát giới, thành ra tự nhiên là mình không có thọ giới gì thôi. À, khi mà quyết định phát khởi tâm á, thì bất đồng tâm, bất đồng với cái tâm,